Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đã bước vào năm phụng vụ mới với chủ nhật thứ nhất mùa phỏng. Và đoạn tin mừng trích trong Thánh Marco chỉ 5 câu mà chúng ta nghe đã có từ tỉnh thức trong mỗi câu rồi. Mỗi câu Đức Giê-xu đều nhấn nhủ hãy tỉnh thức. Tại sao Đức Giê-xu nhấn nhủ các môn đệ cũng như nhắn nhủ tất cả những ai nghe lời của Chúa như trong đoạn kết tin mừng? Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải cảnh thực. Điều chắc chắn Chúa Giê-xu biết là bởi vì trước hết Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, và thứ hai Chúa Giê-xu đã mặc lấy thân phận con người sống kiếp phàm nhân như tất cả mỗi người chúng ta, nên Chúa Giê-xu hiểu được tâm trạng và sự yếu đuối của con người đứng trước một sự mong đợi, hay đứng trước những thử thách trong cuộc đời, và nhất là đứng trước hành trình đức tin đi về với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Nên trong những khoảnh khắc đó, trong những cuộc chờ đợi dài đó, con người dễ dàng buông xuôi, thất vọng và đánh mất đức tin của mình. Chính cảm nhận đó, trong tư thế của một con người, nên Đức Giê-xu đã từng nói với các môn đệ tại vườn cây dầu: anh em không thức với Thầy được một nửa giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu hèn. Đó là cảm nhận của Đức Giê-xu Kitô trong vị thế của một con người. Và Ngài cảm nhận, Ngài muốn các môn đệ cũng như tất cả mỗi người hãy canh thức. Bởi vì thời gian chờ đợi nhiều khi quá dài, làm cho cuộc đời của chúng ta cảm thấy buồn xuôi, chán nản, thất vọng. Và không chỉ những thế, còn bởi vì cuộc sống trần gian, con người chúng ta bị lôi cuốn rất nhiều thứ. Chúng ta dễ bị những danh lợi thú lôi cuốn đến nỗi trở thành những mê muội, không còn tỉnh táo nữa. Chúng ta cũng bị chính sức ỷ nơi bản thân mỗi người chúng ta, sự yếu đuối đó kéo ghì chặt chúng ta đứng trên mặt đất này mà không thể hướng cuộc sống của chúng ta đến trời cao. Những điều đó làm cho bản thân chúng ta bị đè nặng. Vì thế chúng ta được Chúa Giê-xu mời gọi, đó là hãy tỉnh thức. Và Thánh Phaero Tông Đồ đã có cảm nghiệm đó. Khi mà Ngài trở về với Chúa, Ngài đã nhắc nhở các Kitô hữu trong thư thứ nhất của Ngài, đó là anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Đó là cảm nghiệm của Phêrô đã thấy được sức nặng sự chiến đấu trong cuộc sống của mình trước những thử thách, trước những cám dỗ của ma quỷ. Chính vì thế, để có thể đón được Chúa, để có thể gặp được Chúa trong sự bình an, trong niềm vui, Chúa Giê-xu nhắc chúng ta hãy tỉnh thức, để khi Chúa đến không phải chúng ta ngỡ ngàng để rồi thất vọng, nhưng là một niềm vui tràn ngập vì chúng ta biết tỉnh thức. Như vậy, tỉnh thức có nghĩa là gì? Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta cũng đừng mê ngủ. Bởi vì lý do Chúa Giêsu trong Tin Mừng nói rất rõ, Ngài thường đến vào chập tối hay nửa đêm, lúc đêm khuya hay khi gà gáy. Nghĩa là lúc ta không ngờ và cuộc sống chúng ta lại thường có những bóng đêm bao phủ, ru ta ngủ mê, khiến cho chúng ta khó có thể gặp Chúa. Có những bóng đêm của danh vọng, ru hồn ta ngủ quên trên đài vinh quang chói lọi. Có những bóng đêm của xác thịt quấn hồn ta vào giấc mộng của lạc thú, mà lạc thú thì lại giống như một chiếc mền rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại rất hiểm nguy, rất hiểm độc. Một khi linh hồn của chúng ta sa vào đó, thật khó có thể thoát ra. Rồi có những bóng đêm của tiền tài bao phủ ta, trong những giấc mộng chúng ta muốn làm giàu có. Và khi chúng ta chìm đắm trong giấc mộng đó, chúng ta sẽ chẳng có thể nghe được bước chân của Chúa đi qua cuộc đời của chúng ta, đi qua cuộc đời của những anh chị em chúng ta. Rồi cũng có những bóng đêm của những thói ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình. Và một khi thói ích kỷ đó càng đi sâu vào trong cuộc đời, thì cuộc sống của con người đó càng trở nên tối tăm hơn. Vâng, kính thưa các ông bà anh chị em, tỉnh thức có nghĩa là chúng ta không mê ngủ trước những thử thách đó, danh, lợi, thú và tính ích kỷ của mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn có một tinh thần sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta tỉnh thức như thế, thì chúng ta dễ dàng phân định đâu là điều tốt, đâu là điều xấu để chúng ta tránh, để qua đó chúng ta luôn luôn sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Để phân định đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta biết để phân định, đó là chúng ta hãy dựa theo tiêu chuẩn hoa quả của thần khí. Những việc thuộc xác thịt là do ước muốn của con người tội lỗi, còn hoa quả thần khí sẽ cho thấy ước muốn đó là do thần khí của Thiên Chúa. Vậy những hoa quả đó là gì? Thánh Phaolô tông đồ nói cho chúng ta trong thư Galat chương 5, đó là bác ái, đó là hoan lạc, đó là bình an, đó là kiên nhẫn, là nhân hậu, đó là hảo tâm, đó là trung tín, đó là hiền hòa và tiết độ. Đó là những hoa trái để phân định khi những con người sống theo thần khí hướng dẫn, đối lập lại với những người sống theo tính xác thịt. Hoa trái của thánh thần trước hết bác ái. Đó là điều căn bản mà Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở trong Tin Mừng, và Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta trong ngày phán xét sau cùng mà Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Trước tòa phán xét, Chúa chỉ hỏi mỗi chúng ta, đó là chúng ta có thực thi bác ái đối với nhau không. Đó là cái mấu chốt, cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể sống trong tình liên đới với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Như một tác giả với tựa đề trong một quyển sách như thế này, Những mùa thời tiết của con tim, tác giả John Boyle đã viết: Thiên Chúa sai mỗi người chúng ta vào trong trần gian này với một sứ mệnh riêng để chúng ta chu toàn, với một bài ca đặc biệt để chúng ta cất tiếng hát lên, với một hành động yêu thương riêng để chúng ta thực hiện trong cõi trần này. Đúng như thế, Thiên Chúa đặt để chúng ta vào trong trần gian này, mỗi người chúng ta một sứ mệnh riêng, không ai giống ai cả. Nhưng Chúa đòi bảo chúng ta hãy luôn tỉnh thức để chu toàn sứ mạng đó. Và rồi Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biết dùng cuộc đời của mình để trở thành một bài ca cất lên trong mỗi ngày, cất lên để tạ ơn Thiên Chúa, cất lên để tạ ơn những người sống xung quanh chúng ta. Bởi vì mỗi người chúng ta sống là sống liên đới với anh chị em chúng ta. Mỗi người chúng ta có sống được là sống nhờ Chúa và sống nhờ nhau. Nên trong cuộc đời của chúng ta là một bài ca cất lên, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được một cuộc sống, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta biết bao nhiêu những điều, không khí, rồi môi trường. Điều đó để cho chúng ta có thể thở, để sống trong bầu khí đó, cho chúng ta một gia đình hạnh phúc yêu thương, cho chúng ta một đất nước, để qua đất nước đó chúng ta làm cho đất nước đó mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Và rồi nhất là chúng ta hãy có một hành động yêu thương riêng để thực hiện trong cuộc đời. Hành động yêu thương riêng đó, mỗi ngày chúng ta hãy làm một chút qua chính tình yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa, qua việc chúng ta đến thờ phượng Thiên Chúa, qua việc mỗi lần chúng ta cùng với tất cả anh chị em cộng đoàn chúng ta tham dự thánh lễ để cùng cất lên tạ ơn trong cuộc đời của mình, để rồi chúng ta cùng được chia sẻ chính mình máu Thánh Chúa, để qua đó chúng ta tiếp tục chia sẻ chính cuộc sống của chúng ta cho gia đình, cho đất nước, cho quê hương của chúng ta, cho những người đang cần sự giúp đỡ của ta, nhất là những người đang gặp những cảnh túng thiếu, đói rách, những người đang đứng trước những thử thách trong đức tin, những người đang đứng trước những khó khăn của những trận bão lụt, những người đó rất cần sự nâng đỡ, sự cảm thông, sự giúp đỡ của mỗi người chúng ta. Và một khi chúng ta làm những điều đó là chúng ta đang tỉnh thức mà không mê ngủ. Bởi vì cho dẫu chúng ta phải bươn trải với cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn luôn nhớ đến Chúa là cùng đích của chúng ta, nhớ đến Chúa là sức sống của chúng ta, nhớ đến Chúa là cội nguồn cuộc sống của chúng ta. Vì thế khi Chúa đến, cho dù lúc đêm khuya hay cho dù bất cứ lúc nào, chúng ta cũng luôn sẵn sàng đáp trả tiếng xin vâng. Và nhất là chúng ta không bỡ ngỡ, mà là một niềm vui tràn ngập khi Chúa đến viếng thăm mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô đứng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tỉnh thức chờ đón Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh cho mỗi người chúng ta, bởi vì sức của con người chúng ta thật yếu đuối. Chỉ có sức của Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn chúng ta, mới có thể biến mỗi người chúng ta mỗi ngày sống trong tâm tình của mùa vọng, mùa mong chờ Chúa đến, một mong mùa Chúa đến viếng thăm mỗi người chúng ta. Amen.